kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước cho quý vị. Kính thưa quý vị, nhiều người bị mắc bệnh tim quan niệm rằng ăn uống kim khem sẽ bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia tim mạch cho rằng bệnh nhân chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý, không khó để có những bữa ăn vừa khẩu vị vừa bảo vệ được trái tim nếu tuân thủ các nguyên tắc sau đây. Đầu tiên đó chính là uống nước vừa đủ. Đối với hầu hết chúng ta, uống nước nhiều có lợi cho sức khỏe, giúp cơ thể cân bằng và thanh lọc các chất độc hại. Tuy nhiên, với người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, suy tim, thận, uống quá nhiều nước kèm đào thải ra ngoài hoặc là gia tăng áp lực lên hệ thống tim mạch, hệ quả là gây tăng huyết áp, phù, rối loạn điện giải. Vì vậy, người bị bệnh tim cần uống lượng nước vừa đủ theo nhu cầu của cơ thể, uống khi thấy khát. Trường hợp nặng, cần có sự hướng dẫn chi tiết của bác sĩ, điều chỉnh chính xác lượng uống theo tiến triển bệnh. Thứ hai đó chính là chế độ ăn mặn. Natri, thành phần chính của muối, là yếu tố quan trọng kiểm soát điện giải và huyết áp ở người bị bệnh tim. Do vậy, hạn chế ăn mặn là điều rất cần thiết với người bị bệnh tim. Bệnh nhân cần hạn chế các thực phẩm có vị mặn như là nước mắm, mắm, cá khô, trà bông, muối và cả mì chính. Người bị bệnh tim chỉ nên ăn từ 5-10 gram muối mỗi ngày, bao gồm cả gia vị nêm nếm. Thứ ba đó chính là kiểm soát chất béo. Lượng chất béo trong khẩu phần ăn hàng ngày của người bị bệnh tim chỉ nên chiếm từ 20-30 tổng năng lượng cung cấp cho cơ thể. Việc ăn quá nhiều chất béo, đặc biệt là từ động vật, sẽ ảnh hưởng không tốt đến chỉ số mỡ máu, làm tăng lượng cholesterol và dẫn đến tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Lời khuyên của các chuyên gia là sử dụng dầu thực vật thay thế cho mỡ động vật, hạn chế các món chiên xào, tăng cường các món luộc hấp, ăn cá nhiều, bởi các loại cá biển có chứa các axit béo omega 3, omega 6 tốt cho tim mạch. Hạn chế các loại thịt đỏ, tăng cường các loại thịt trắng, bổ sung thêm các loại thực phẩm dầu đạm thực vật như là đậu, đỗ, lạc vân. Thứ tư đó chính là nói không với bia rượu và thuốc lá. Bia rượu và thuốc lá là kẻ thù của trái tim. Người bị bệnh tim nên tránh xa bia rượu, thuốc lá nếu không muốn xơ vữa động mạch. Thứ năm đó chính là tăng cường rau quả, trái cây, quả chín, rau xanh, bổ sung nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe. Người bị bệnh nên lựa chọn đa dạng các thực phẩm tươi sạch và quan tâm đến các vấn đề vệ sinh an toàn. Và cuối cùng đó chính là uống thêm sữa. Sữa là một trong những nguồn dinh dưỡng giàu dưỡng chất, cân bằng và lành mạnh với người bị bệnh tim, người có nguy cơ tim mạch cao niên. Các chất đạm trong sữa có giá trị sinh học cao, chứa nhiều axit amin cần thiết. Một số sản phẩm bổ sung các axit béo, bufa, omega 3, omega 6, giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể, phòng xơ vữa động mạch, tốt cho tim mạch và huyết áp, xây dựng và bảo vệ hệ thần kinh. Tuy nhiên, một số người cao tuổi có thể bị rối loạn tiêu hóa khi sử dụng các chế phẩm từ sữa bò. Khi đó nên lựa chọn thực phẩm bổ sung từ đạm đậu nành để thay thế. Kính thưa quý vị, thực phẩm hàng ngày thực sự rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe cũng như tăng cường các hệ miễn dịch. Chính vì thế hãy luôn cân nhắc và lựa chọn kỹ những loại thực phẩm tốt cho những nhu cầu của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, qua đề tài sống khôn ngoan, kính thưa quý vị, từ ngàn xưa người ta vẫn cho rằng người khôn thì trống già, người ngu xuẩn sống lâu, bởi vì người ta lý luận rằng người khôn dùng trí, dùng sức nhiều thì trống suy nhược, còn người ngu xuẩn thì chỉ biết ăn cho no ngủ kỹ, không lo lắng gì nên được sống lâu. Về một phương diện khác thì trái lại, khôn thì sống, dại thì chết. Khôn ăn người, dại người ăn. Sử có biết rằng vua Ai Công nước Lỗ gặp Đức Khổng Tử bàn hỏi rằng người khôn có sống lâu chăng? Khổng Tử đáp: có khôn thì mới sống lâu, chứ dại thì sống lâu sao được. Người ta có ba thứ chết tự mình làm cho mình chết, chứ không phải số mệnh đáng chết mà chết. Ăn uống không có chừng mực, thức ngủ không có điều độ, làm lụng khó nhạt quá, lười biếng mà còn chơi bời quá độ, người như thế phải chết về bệnh tật. Phận mình là người bề dưới mà can phạm với người bề trên, lòng tham muốn vô hạn, yêu sách không hề chán, người như thế thì phải chết bởi phạm pháp. Mình ngu xuống mà kình địch với người khôn, mình vốn có yếu điểm mà lại khinh thường người mạnh, không biết lượng sức mình mà cứ tranh chấp mãi, nóng giận hung dữ làm liều, người như thế thì chết bởi binh đao súng đạn. Ba thứ chết đấy thật sự không phải là do số mệnh, chỉ tự mình giết chết mình mà thôi. Nhưng thưa quý vị, sống chết tuy là tại mệnh trời, nhưng thường khi con người cũng có trách nhiệm phần nào trong đó. Trong đời có lắm người chỉ vì ngu xuống, không biết giữ tiết độ, không hiểu biết pháp luật, không biết tự lượng sức mình, giàu không đáng chết cũng phải chết. Chết như thế cũng là chết uổng nên thương, thương vì khờ dại. Trong thánh vụ thơ của sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Ê-phê-sô được ghi vào phúc âm Tân Ước, vị thánh đồ ăn cần khuyến cáo dân sự của Chúa trải qua mọi thời đại phải tránh xa lối sống như người dại dột và chọn lấy lối sống khôn ngoan. Thánh kinh Tân Ước sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 15 có chép như vậy: vậy hãy giữ cho khéo về sự an ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. Ngày nay có nhiều người đã đầu phục Chúa rồi nhưng vẫn còn sống cái lối sống khôn ngoan theo đời này, tìm kiếm danh lợi, thế lực, địa vị để rồi chút lấy sự bất hạnh, không làm sáng danh Chúa vì không chọn lối sống theo sự khôn ngoan trong lời Chúa dạy. Sống khôn ngoan theo tinh thần dạy dỗ của phúc âm là sống như thế nào? Cũng trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 16, thánh đồ Phaolô khuyến cáo rằng hãy lợi dụng thời giờ vì những ngày là xấu. Vị thánh đồ của Chúa đã ăn cần khuyến cáo dân sự của Chúa hãy lợi dụng thời giờ, tức là hãy tận dụng thời giờ, hãy biết quý trọng giá trị của thời gian trong đời người. Người ta xác định rằng thời giờ là tiền bạc, vì thời giờ làm ra tiền bạc. Nhưng nên nhớ rằng tiền bạc không làm nên thời giờ. Kho tàng quý báu ở trong tầm tay của con người là thời gian mà chúng ta có ở trong cuộc sống, cho nên chúng ta phải tận dụng thời giờ một cách xứng đáng, không trễ nải, để chúng ta có thể sống một đời sống với tư cách của người khôn ngoan. Paul Whitley là một giám đốc của Trung tâm Phát triển và Quản lý Thực phẩm Tyson's đã tuyên bố rằng thời gian là một hệ thống quyền lực, nó là yếu tố đơn độc ở trong sự từng trải năng suất của nghề nghiệp, nó là kinh nghiệm hàng ngày. Và tại sao nó có một giá trị đối với tôi? Vì không có nó thì năng lượng sản xuất của tôi không được gia tăng và tôi không có sự vui thỏa. Chính vì hệ thống thời gian là một quyền lực đã đem lại sự thành công, niềm vui và sự tự do cho ngành nghề của tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, người khôn phải tận dụng thời gian, vì thời gian là một cái quyền lực để đem lại cái kết quả hay là cái hậu quả cho cuộc đời của chúng ta. Theo bản Kinh Thánh King James, cái từ thời gian có nói đến 744 lần, trong đó hết 599 lần nói về số ít và 145 lần nói về số nhiều của thời gian. Có người bảo rằng để biết giá trị của một năm, hãy hỏi một sinh viên vừa thi kỳ thi lên lớp cuối năm mà bị rớt. Để biết giá trị của một tháng thì hãy hỏi một người mẹ vừa sanh hạ một hài nhi thiếu tháng như thế nào. Để biết giá trị của một tuần thì hãy hỏi một nhà báo phải sản xuất báo hàng tuần. Để biết giá trị của một ngày, hãy hỏi một quân nhân sắp ra trận. Để biết giá trị của một giờ, hãy hỏi một đôi tình nhân đang chờ đợi nhau. Thời gian đối với họ quý báu là chừng nào. Để biết giá trị của một phút, hãy hỏi một người vừa bị trễ một chuyến bay, trễ một chuyến tàu lửa hay là một chuyến xe đò, họ sẽ thua thiệt như thế nào trong chuyến đi của họ. Để biết giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn xe cộ. Và để biết giá trị của một tích tắc, hãy hỏi một lực sĩ vừa thắng huy chương bạc trong thế vận hội. Thưa quý vị, thời giờ quý trọng như vậy, nhưng tại sao người thánh đồ của Chúa lại bảo rằng vì những ngày là xấu? Vậy thì cái xấu của thời gian là gì? Thời gian, ngày giờ không có gì xấu cả. Nhưng cái xấu của thời gian và ngày giờ là do cái đặc tính của nó. Khi chúng ta học vỡ lòng, chúng ta còn nhớ bài học thuộc lòng trong lớp vỡ lòng của chúng ta như thế nào? Thì giờ vườn vụt như bay, trẻ trung mới đấy đến ngày già nua. Khuyên em cứ mãi chơi đùa, học hành cố gắng tranh đua kịp thời. Đặc tính của thời gian, của thì giờ là nó xấu, là bởi vì nó qua đi vùng vụt như bay. Ở trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên đoạn 90 câu 9 đến câu thứ 12 có chép rằng: bởi cơn giận của Chúa các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở, tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sự giận của Chúa tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa? Ai biết sức sự nóng nã của Chúa? Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Vâng, thưa quý vị, đời sống con người dầu là sống đến 70, còn nếu khỏe mạnh thì có thể sống đến 80 hoặc hơn nữa, song bất quá là sự lao khổ và buồn thảm. Bởi vì sao? Bởi vì đời sống trắng quá, rồi chúng tôi sẽ bay mất đi. Nhưng Chúa khuyến cáo chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan, để chúng ta biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Vâng, ngày nào là cái ngày được đếm? Là cái ngày mà chúng ta sống có ý nghĩa nhất, là cái ngày mà chúng ta tận dụng nó để làm những công việc ích lợi cho cuộc đời của mình, không chỉ những ở trong đời này mà còn chuẩn bị cho đời sau của chúng ta. Cái điểm thứ hai là thời gian chóng qua và đời người ngắn ngủi. Tuổi thọ trung bình của đời người là gì? Là 75 năm. Đó là bản phúc trình mới nhất ở trên thế giới ngày nay về tuổi thọ trung bình của cả nhân loại. Và cái đặc tính thứ ba là đặc tính xấu của thì giờ, của thời gian, là nó qua đi thì không bao giờ có thể tìm lại được. Cho nên Phao-lô khuyến cáo phải khôn ngoan tận dụng thì giờ, vì một khi mà thì giờ qua đi rồi thì con người không có cách nào để có thể kéo nó trở lại được. Tiến sĩ Herrera có bảo rằng nếu phải trả tiền để mua một thì giờ và phải trả trước $100 cho mỗi tiếng đồng hồ thì trên thế giới này không có một người nào dám tiêu phí thời gian cả. Chắc chắn rằng mọi người phải thận trọng tối đa để sử dụng thì giờ của mình. Cho nên thưa quý vị, chớ trễ nải, không chần chừ và tận dụng thì giờ để thực hiện những điều đẹp lòng Chúa và ích lợi cho con người. Dân sự của Chúa phải tận dụng thì giờ để củng cố cái đời sống tin kính Chúa và tỉnh thức chờ đợi Chúa hồi lai, vì ngày và giờ Chúa Giêsu trở lại không còn bao lâu nữa. Chúng ta hãy xem trong sách Thánh Kinh Tân Ước Luca đoạn thứ 12 35 đến câu thứ 40, Đức Chúa Giêsu phán: lưng các ngươi phải thét lại, đàn các ngươi phải tháp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy, thì chủ về thấy họ tức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hai kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ mà các ngươi không ngờ. Ma quỷ cũng biết cái thì giờ là xấu và nó tận dụng thì giờ tối đa để làm gì? Để nó hoạt động, để nó tấn công, để nó cám dỗ dân sự của Đức Chúa Trời. Trong sách Khải Huyền có nói rằng vì ma quỷ biết thì giờ của mình không còn bao lâu nữa, cho nên nó giận quẳng mà đến cùng các ngươi. Dân sự của Đức Chúa Trời càng phải thức tỉnh, càng phải tận dụng thì giờ và thắp sáng đàn lẽ thật của Chúa trong đời sống của mình, và dùng lẽ thật của Chúa làm dây nịt lưng để tránh được cái sự cám dỗ lôi cuốn của ma quỷ. Vì chúng ta được Chúa khuyên bảo phải sống khôn ngoan. Thứ hai, người sống khôn ngoan là người có đời sống hiểu rõ ý muốn của Chúa. Chúng ta xem câu thứ 17 của sách Ê-phê-sô đoạn 5: vậy chớ nên như kẻ dại dột. Người sống khôn ngoan phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Ý muốn của Chúa là gì? Là khiến anh em nên thánh, xa lánh sự ô uế mà sống đời sống nên thánh. Thánh đồ của Chúa cũng đã ghi chép ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 15 câu thứ 16: như đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong sự an ở mình. Bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Trong Hê-bơ-rơ đoạn thứ 12 câu thứ 14: hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong sách Giăng đoạn thứ 17 câu thứ 17 rằng: xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha là lẽ thật. Vâng phục lời của Đức Chúa Trời là sống đời sống nên thánh. Thứ ba, sống khôn ngoan là đời sống tận dụng cái thời giờ của chúng ta mà làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 giờ để sống và để tận dụng thì giờ làm việc. Mỗi ngày trôi qua thì cuộc đời của chúng ta ngắn đi 24 giờ đồng hồ. Chúng ta phải làm gì với thì giờ còn lại? Đức Chúa Giêsu phán: hãy làm việc, đừng vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Đó là ý muốn của Cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Khi vua Alexander đại đế sắp chết, người cho triệu tập các quan cận thần trong triều đình lại để truyền đạt ý nguyện cuối cùng. Alexander truyền lệnh ba ý nguyện sau cùng rằng: quan tài của ta phải được các ngự y giỏi nhất trong triều đình khiêng đi. Thứ hai, tất cả các báu vật của ta thâu trữ xưa nay như vàng bạc châu báu ngập ngà thì phải được rải dọc theo con đường dẫn đến ngôi mộ của ta. Thứ ba là khi tẩm liệm linh cữu ta vào quan tài, phải để đôi bàn tay của ta ló ra và đồng đưa trên không ngoài quan tài để cho mọi người đều xem thấy. Các quan tướng ta trong cả triều đình đều ngạc nhiên và sửng sốt vô cùng. Một vị cận thần xin thâu muốn biết ý nghĩa ý nguyện kỳ lạ của nhà vua. Alexander đại đế giải thích rằng: ta muốn chính các ngự y giỏi nhất nước phải khiêng quan tài của ta là để cho mọi người thấy rằng dầu ta là vua đi nữa, khi mà phải đối diện với cái chết thì không một ai, dù là những người tài giỏi nhất trong nước, cũng không có tài nào, sức nào để cứu chữa được. Thứ hai, ta muốn châu báu của ta được vung rải trên mặt đất để cho mọi người xem thấy rằng của cải tài sản mà ta thâu góp được trên thế gian này sẽ bỏ lại trên thế gian này và mọi sự đều sẽ qua đi. Ta muốn bàn tay của ta đồng đưa trên không để cho mọi người xem thấy, để chứng tỏ rằng chúng ta đến với thế giới này với đôi tay không, và khi rời khỏi thế giới này chúng ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa phán dạy như thế nào? Và thế gian với sự tham dục của nó đều sẽ qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.